Chúng ta đã nghe phần cuối phân đoạn Anh bạn tốt Khmer ở miền Nam và phần đầu phân đoạn Người Việt gốc Miên tỉnh Sóc Trăng, tín ngưỡng và bùa ngải trong hồi ký tiếp theo Hơn nửa đời hư của tác giả Dương Hồng Sển với tựa đề Ăn cơm mới, nói chuyện cũ, Hậu Giang Ba Thắt. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo phân đoạn Người Việt gốc Miên tỉnh Sóc Trăng, tín ngưỡng và bùa ngải qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Có vị thần nét ta khác thì chuyên việc cứu cấp người bệnh bị rắn độc cắn, vân vân. Đối với vị nét ta này thì người đệ tử là ông thầy rắn phải giữ ba lời thề độc, nếu giữ được thì nghề phép sẽ còn hoài và còn hiệu nghiệm. Bạn như phạm một trong ba điều kia thì đừng trông mong gì được tổ đãi. Ba lời thề ấy là: một, phải chịu nghèo suốt đời và không được lợi dụng nghề cứu nhân độ thế này mà trục lợi làm giàu. Người bị rắn cắn khi chữa lành tạ ơn món nào cũng không được nhận, dẫu một đồng xu nhỏ cũng không được lấy. Hai, không được thừa dịp người bị ngặt nghèo mà giở trò dâm ô con bệnh. Ba, không được nhận lễ vật khi có người đến rước bất kỳ dưới hình thức nào. Và muốn cho tổ mau nhập gia trị có kết quả thì người đi trước thầy phải chọc cho tổ giận. Điều thứ ba này là khó thực hành nhất. Thuở nay người có việc đi trước thầy lẽ đáng phải nhỏ nhoi lễ phép mới phải. Đằng này người Miên khi có việc đi trước thầy rắn thì phải dùng cách thô bạo, bước vào cửa là lớn tiếng chửi cha mắng mẹ ông thầy, chọc tức ông thầy cho đến khi nào lão nộ khí xung thiên, thân thể rung chuyển, cặp mắt đỏ như máu muốn trào ra. Đó là tổ đã nhập, và như vậy đi trị mới là hiệu nghiệm. Xét ra có lẽ đây là nghề học lại của bọn phù thủy Ấn Độ Phakis, hoặc của môn phái khất thực, tức là của các người tu hành xả thân thí mạng, không được có của và phải đi ăn xin cho đúng nghĩa hai chữ khất thực. Bằng chứng sự thí mạng là họ lựa nghề rất nguy hiểm, là đi bắt rắn trừ bớt để cứu nhân độ thế và chữa bệnh mà không được thu nhận lễ vật tiền bạc. Tôi có chứng kiến một lần và đến nay cũng còn không hiểu vì sao cái tài của mấy ông thầy rắn này quả bí mật, dẫu ngày nay khoa học đã tràn đồng mà vẫn cắt nghĩa chưa thông. Lần ấy tôi đi góp lúa ruộng tại cánh đồng Bưng Sa Mo thuộc làng Hòa Tú, tỉnh Sóc Trăng. Có anh Tằng Khảo, cai xếp coi việc ruộng, cùng đi với tôi để coi việc biên chép và một đứa nhỏ độ 15-16 tuổi để sai vặt. Anh Tằng Khảo này là một người Miên dạm dở, vừa trông nom các tá điền, vừa làm một bợm nhậu chiến và một tay nấu thịt rừng thiện nghệ. Nghề riêng khác nữa khỏi nói, đó là thơ ký riêng và bí thư của tôi. Con gái nhà ai gia cũng biết và gia biết trước những gì tôi thèm muốn khi tuổi này bớt đi 30. Lúc ấy lúa chín nằm sát ruộng, có chỗ nước còn sắp sắp và chung quanh một màu vàng lườm múc tận chân trời. Lúa no hột chờ con gặt miệng hát ngâu ngao, tay cắt lúa của một buổi thạnh thời nhà nhà no ấm. Ba thầy trò đi đến một bờ mẫu cao cỏ mọc xanh và nước lé đé ở dưới chân ruộng, chỗ sâu chỗ cạn. Anh Tằng Khảo đi đến đó, bỗng dừng chân lại, miệng cười duyên, vừa nói vừa ra lệnh: "Thưa Dượng Tư, vì tôi là em rể chủ điền, chỗ này tôi chắc có một hang rắn hổ, vậy Dượng về trước đi, tôi ở lại bắt nó đem về Dượng nhậu chơi." Tôi thả lần về đến trại chưa kịp thay áo thì thấy Tằng Khảo lót tót về, tay xách hai con rắn đen mung to bằng bắp tay tôi, quằn quại thung thăng thấy mà lạnh mình. Và cũng lạnh mình thật, vì trên lưng Tằng Khạo. Anh đang cõng thằng em ban nãy. Vì lất cất và ham quá, nên thò tay vào hang quơ mò thế nào bị rắn hổ cắn đến sôi bọt cát. Nước bọt nhễu nhão đầy hai bên má, trông rất thương tâm. Tằng Khạo vô trại, lại gần bên bộ gián, hai tay không buông hai con rắn, lừa thế để cho thằng nhỏ nằm xuống mê mê thiếp thiếp. Tôi thấy vậy khiếp sợ quá, bụng thì trong bữa nhậu dĩ dèo thịt hai con rắn đen muôn này chắc là bổ lắm, mà cũng nhát gan sợ mắt nhân mạng, nên vừa giả bộ rầy trách anh cặp rằng Tằng Khạo, vừa hối thúc vô sớm ở trong kiếm thầy điều trị. Nhưng tôi la, tôi nói gì cũng mặc. Anh Tằng Khạo ra sau nhốt rắn rồi trở ra mặt lạnh như đồng, hai tay vấn thuốc đốt khúc, phì phà tỉnh bơ, miệng nói nhỏ nhỏ: "Này, giường để đó cho tôi mà." Rồi trở vô, lấy nồi lớn, bắt nước làm rắn, y như không có việc gì xảy ra. Ngoài này trên bộ gián, thằng nhỏ nằm sôi đờ mặc kệ. Tôi càng thêm sợ và thêm tức. Ý muốn lại dặn họng tên Tằng Khạo này mới đã giận. Vì có lý đâu em ruột mình bị rắn cắn sôi bọt mồm, mà mình nỡ để vậy, đi thui rắn chặt nghe cọp cọp rồi bỏ thịt rắn lên chảo xào nấu điềm nhiên như vậy được. Tiếng của cái sạn, tức là cái giá để xào, khua vào chảo nghe len ten, càng làm cho tôi khó chịu. Lúc đó tôi mới biết tôi là thằng khiếp nhược. Nghe tiếng sạn khua, tôi càng rõ cái mặt giả dối của tôi. Tôi đang sợ mắt nhân mạng như vậy, lại cũng sợ mất một bữa cơm thịnh soạn, thịt rắn để nguyên da nấu cà ri, ăn lai rai nhậu ba si đế. Tôi đang bấn loạn trí óc chưa biết phải làm sao. Té ra ngoài mặt Tằng Khạo làm tỉnh, nhưng đã sai vợ là một chị mồm loa mép dãi đi trục thầy rắn ở trong xóm cùng về. Hai người đang lơm sơm vô cửa trại. Vào đến bên trong, tên thầy chào sơ tôi rồi lại gần bộ gián liếc cái thằng nhỏ một liếc sơ sài, đoạn trở ra cửa lấy ba sự đế giấu ở trong cây dù đem vô đặt lên bàn. Tôi nóng ruột gậy đầu câu chuyện: Thầy làm ơn cứu nó giùm, tôi thương nó lắm, sai gì được nấy, nó mạnh thì ơn thầy tôi không dám quên. Tôi nghe thầy trả lời một câu tiếng Miên tôi hiểu được là bác lúc mành ấy tê, tức là bẩm lục không sao đâu. Thầy tôn tôi lên đến chiếc lục, rồi thầy bỏ tôi đứng ở đó với thằng nhỏ nằm trên gián. Thầy xuống bếp trăm với Tằng Khạo một dọc tiếng Miên, đại khái tiếng mất tiếng còn tôi hiểu là phải có ớt mới ngon, nhà tao có cái ớt hiểm, mày nấu thịt rắn mà thiếu ớt, để tao về tao lấy đã. Tôi đứng trên này nghe làm vậy nổi sung. Bấy lâu có bao nhiêu tiếng Miên tôi sổ ra hết. Tôi văng tục đòi bỏ buổi cơm, bỏ cả thảy công việc, xuống ghe về lập tức ở trên nhà. Chớ không ở chung một giây một phút với bọn sát nhân ác đức như bọn bay. Sự thật tôi lúc đó đói quá mất khôn và trong ý chỉ muốn rút dù êm để khỏi mắt nhân mạng thằng nhỏ. Tôi vừa nói chưa dứt câu, bỗng thấy lão thầy rắn rùng mình té ra nãy giờ, và chờ câu sóc ấy thoạt tiên, và bước lại bên bộ gián, móc trong dây nịch ra một cục thuốc móc móc đen đen, đưa cho vợ thằng Tằng Khạo, dặn mài cục thuốc ở trong rượu trắng, để trong nắp hạp. Xong rồi, và lấy rượu sờ sệt ấy, nhồi với một cây cỏ lạ. Lúc lụi đụi ấy, tôi quên hỏi tên và cho đến nay cũng không nhớ rõ đó là cỏ gì. Nhồi xong, và cậy miệng thằng nhỏ, nhét thuốc vào đổ thêm một hớp rượu và ép thằng nhỏ nuốt. Trong khi ấy, lão thầy lấy một cây đèn sáp mới, mồi lửa cho cháy rồi lấy cây đèn có ngọn ấy quơ qua quơ lại trước mặt thằng nhỏ. Vừa quơ vừa đọc lăm răm một câu thần chú, có ca có kệ nghe rất êm tai. Đoạn lão thầy chụp chung rượu, nốc sạch ngậm vào miệng và phun ngay mặt thằng nhỏ. Cái đèn sáp lão thầy chấn ngay giọt rượu phun, vừa tắt nghe một cái xèo. Thì lạ quá, thằng nhỏ lồm cồm ngồi dậy y như vừa ngủ một giấc say. Rồi đó, cả nhà rộn rịp dọn cháo mời tôi ăn. Chủ tớ hỉ hạ, y như không có việc gì xảy ra. Tôi vừa húp cháo, cháo húp tới đâu ngọt tới đó, ngon lạ, ngon lùng. Trong bụng tôi suy nghĩ lung tung. Hơi, tại sao tôi là chủ điền có học thức, xuất thân trường Tây có bằng cấp của chính phủ ban cho, thế mà dốt địa dư dốt địa lý thua xa thằng Tằng Khảo vô học, nó liếc sơ bờ mẫu cây cỏ mọc thế nào rồi biết có rắn làm hang. Tại sao thần chú rượu trắng và vài thứ cỏ quen, thế mà cứu được một người bị rắn cắn đang so bột mép chứ? Có thần lực gì giúp mà tên bệnh chủi vậy ngồi húp cháo ngon lành và ăn thịt lại con vật thù đã toàn cướp mạng mình bằng một chất độc bí hiểm cho đến nay khoa học chưa khám phá cùng tận vậy? Tại sao thầy rắn nghèo và dị tha thì nghề còn hiệu nghiệm, bằng như sanh lòng tham mưu cầu dục lợi thì vong mạng bị rắn cắn chết có ngại? Trong bữa tiệc, anh thầy rắn có cắt nghĩa sơ rằng anh chần chờ quản đãi khi nãy là một kế dục binh chọc tôi giận, chửi rủa cho tổ mau nhập. Anh còn móc họng dặn thằng nhỏ bị rắn cắn đừng cảm ơn anh, mà phải cảm ơn tôi vì tôi chửi tiếng Miên giỏi quá chừng chừng. Trở lại vấn đề nectar. Có một vị thứ ba là các ông có miếu thờ nơi mỗi ngã tư ngã ba đường cải. Trách nhiệm và địa lý của mấy ông này gần như thổ địa của ta. Tôi còn nhớ trong một buổi lên đồng trong một sóc nọ sóc trăng, tôi có hỏi ông Tà đang lên một câu như vậy. Nếu ông linh ứng, tại sao ông không bẻ cổ mấy cái thằng Tây độc ác? Ông lại đành lòng hại con hại cháu vốn cùng ông một giống một dòng. Đáp rằng, tại Tây, nó có đi giày, nó không đi chân đất, nên không làm gì chúng nó được. Tây là mạnh, thuộc bọn chiến thắng. Lúc sống đã thua chúng, nơi này chết rồi vẫn còn sợ quay nó nên không hại nó được. Giả lại, vị Tà lên đồng tiếp, kẻ nào có tội thì tôi mới bắt đau ốm để trừng phạt, những người ngay thẳng, can trực, tôi nào dám rớ. Tà bất cảm chánh là vậy. Tôi còn hỏi nữa nhưng Tà đã than. Một sự trạng khác chứng tỏ nét tai chẳng qua là lương tâm, là ý tưởng về thiện ác của mỗi con người. Tương truyền có một làng nọ ở gần giáp giới Miên Việt, cũng không rõ ắt thuộc Hà Tiên hay là Châu Đốc. Ngày xưa có một vị Tà rất linh, nơi trước cửa miễu có bày la liệt những vòng vàng cà rá bông tai bằng vàng thật và vô số bạc trắng. Bạc thật chứ không phải tiền giấy, tiền ma. Vì do các thiện nam tín nữ cầu Tà được việc và đáp đền như thế. Những đồng bạc ấy gõ nghe tiếng bon bon, không điếc, và những vòng vòng ấy để đó tháng này qua năm kia vẫn không đen không ố, tức đã làm động lòng tham của thiếu chi người ở trong xóm. Nhưng không một thằng trộm thằng điếm nào dám mó tay lấy lén của Tà một đồng bạc hay là một món vàng nhỏ nào, vì mó đến là tức thời Tà bẻ cổ móc họng, giấy chết, sặc mũi sặc mồm chết, không kịp trối chứ không vừa. Lâu ngày tích tụ, ai đi ngang thấy của cũng ngốt, và càng để tâm sợ Tà quả linh thiêng mới được vậy. Bỗng một hôm, Tà đạp đồng dặn bá tánh cấm triệt để ba tàu không được đến đất của Tà cai trị. Lý do lệnh cấm này, Tà lên đồng thuật lại như sau. Số là một bữa nọ có một tên chệt khách lại trước mặt bàn thờ thắp nhang mời Tà giải buồn bằng cách nó lúc lắc cho Tà đặt. Không ngờ nó làm hột giả ăn gian. Nó thâu đoạt hết bạc vàng tiền của Tà mà Tà không làm gì nó được. Ban đầu nó đánh thật thà, ăn thì nó hút dùa, thua thì nói chung đủ số. Tà thấy vui tưởng thật té ra sau đó. Nó thừa dịp Tà sơ ý, nó trổ mồi gian, nó tráo hột. Nay Tà thấm mật, giận lây hết thải chệt khách từ thằng thăm căn cố đế ở trong xứ tới thằng xưng tửng, tức là Sơn Đồng bên Tàu mới qua. Bọn bay tính coi lời ta nói, nó ban đầu lấy 2 đồng bạc ở trong miễu đặt đánh một cửa nào đó, gọi đánh giùm cho ta, rồi nó lắc hột. Ra đúng cửa ấy, ta trúng tức thì, nói chung vốn lời là 8 đồng bạc, 2 đồng vốn và 6 đồng lời, vì 1 đồng ăn 3. Ta cũng ham nên tin nó, rồi nó lợi dụng lòng tin ấy ăn sạch tiền của vàng bạc của ta, mà ta không trách nó được, vì luật cờ bạc là vậy. Ta tưởng nó chơi thật thà, nay ta biết được thì nó đã cao bay xa chạy. Ta không sao bắt hồn nó được, nên nay căn dặn bọn bay ở trong vùng ráng chặn đường, đừng cho cái thằng tàu nào khác bước chân đến, không thì ta không yên với chúng. Tôi tưởng đây là chuyện khôi hài, nhưng theo lời người bạn Miên đã thuật với tôi, y vẫn đinh ninh ngôi miễu này trước đây có thật và gia có đến mấy lần. Anh bạn Miên tiếp rằng dẫu nét ta cũng vẫn ham vui và cuộc bài bạc kia quả có xảy ra. Tức cười anh điếm chệt nào đó khéo đánh đòn tâm lý bày ra cuộc đổ bát gian lận với hết tiền của ta, mà ta không dám đụng đến chân long. Ta nhè 3 thằng tín đồ thổ thơ ngay ta ăn hiếp, bắt đón không cho 3 tàu lai giảng. Ta hăm dặn họng người bản xứ, nhưng chợt ta vẫn kéo tới càng ngày càng đông. Không phải nét ta nào cũng đều chánh trực, lại có vị tà chuyên giúp bọn có tà tâm, bỏ bùa cho gái mê, giúp người cờ bạc thêm giận đỏ, và hại người vô cớ sanh đau ốm bệnh quạng, hầu được cúng kiến. Vì hễ có cúng thì tà có lợi, vì được có người thờ giấy. Mà bên thầy cúng thầy bùa cũng nhờ quay tà mà có xôi chè, đầu heo luộc và rượu trắng nguyên chai. Viết đến đây, tôi nhớ lại một chuyện cũ xảy ra vào năm 1926. Năm ấy tôi đã làm việc rồi, làm thơ ký nơi trường máy, nay là trường cơ khí Quỳnh Thúc Kháng. Lúc ấy tôi đang làm rể ráp ranh cưới con gái riêng bà Phán Kính. Và muốn cho bên vợ chưa cưới phục tài biết tiếng Miên, nên tôi theo gia đình này xuống tận Xà Tón, Tri Tôn, Châu Đốc, rước một lão thầy ngải Miên lên nuôi ở trong nhà, để lão vẽ bùa làm phép. Theo lời lão nói, khi có bùa này dắt túi áo trên, thì nói gì ai cũng mê, muốn gì ai cũng cho. Và đó đúng là sở cầu sở nguyện của gia đình này, vì thua cờ bạc quá, định dây bạc trà, xả tri. Và phải có bùa như vậy mới nói siêu lòng thằng cha, hầu dai được nhiều hơn mọi khi. Chuột bùa, chuột ngải, tôi đã có nhúng tay, hư chưa? Tôi không nói gì sao gia đình này là một gia đình tân tiến hết sức văn minh thế mà, phải dùng một chiếc của thứ dân lạc hậu bỏ bùa giấy bạc. Đó là chuyện khác tôi sẽ nói sau. Nay tôi chỉ nói, vì muốn có vợ đẹp, tôi đã xin phép nghỉ việc 1 tuần để đi rước thầy bùa Xà Tón. Rước được thầy rồi, đem lên Sài Gòn để nuôi trong nhà, đãi đồng một bực với chủ, ăn cao lương mỹ vị, nằm giường Hồng Kông có nệm êm mùng trắng. Lão bắt ông Nhạc sau này của tôi mua cho được nước hoa đắt tiền, thứ chánh hiệu Coty chế tại Paris, đem nguyên chai về cho lão vô buồng làm phép. Lão thư phù niệm chú và cúng tổ của lão thế nào, và đòi cho được mỗi ngày 1 gói 20 điếu thuốc thơm Cavina, rượu trắng, hoa tươi, không sót bữa nào. Riêng phần lão gà vịt tôm càng phải nhảy xoay xoái, và trưa chiều 2 ly lớn khai vị rượu nhum Saint-Jean, uống với nước Perrier suối bọt mới nghe. Cân như cân trứng, hứng như hứng hoa, thế mà cho dầu thơm của lão làm phép vẫn vô hiệu nghiệm. Tốn cho lão bạc ngàn thâu được 1 chai dầu nhỏ, lấy đó thoa môi, có nóng đốt rác rạc thì có, mà không thấy thêm duyên chút nào, và cha xả tri cũng không nghe. Hết sức thoa môi, nói không linh ứng, rồi dây qua cái khác. Trước khi về xứ, thì ở lại vài ngày dặn thoa sẵn dầu thơm ở trong lòng bàn tay. Đến nhà cha, làm bộ đùa giỡn với nó, thừa dịp thoa trên tóc nó thì nó sẽ mê liền. Ác hại thay, thằng cha này sói đầu trơn như gáo dừa, có lẽ vì đó đầu không chỗ bám, năn nỉ cách mấy nó cũng trừ trừ, thét rồi chịu phép, đưa thầy ít trăm tống khứ thầy ngải miên về xà toán cho đỡ tốn cơm tốn rượu. Nhưng trước khi cho về, ép thầy biểu diễn vài bùa phép cho đáng đồng tiền, và nhờ vậy tôi mục kích được phép gồng chém không đứt thịt. Không phải chỉ có một mình tôi dự kiến mà có người sẽ ngờ tôi bị lão thầy này ám thị. Có nhiều người cùng thấy lão thầy khoe có gồng. Và khi gồng, rồi lão sẽ lấy dao phay tự chặt vào bắp thịt, mà thịt không đứt. Trong số người chứng kiến, có nhiều nhà tai mắt nay đã tên ghi sử sách. Đó là ông Dương Văn Giáo luật sư, cậu vợ cũ nay đã xa nhau, và bà Andre Violis, một nữ văn sĩ Pháp từ bên vực kẻ yếu, và cả hai lúc ấy đều chống chánh phủ thực dân Pháp ra mặt. Lão thầy khi nghe bọn này muốn xem biểu diễn, lão dụ dự trả lời rằng, thầy chuyên môn làm ngải mê ngải thương, nay muốn xem phép gồng thì hãy trao cây dao phai cho thầy cúng tổ về xin phép trước, vì ngày gồng khi xuất kỳ bất ý thì hữu hiệu quả may, nay lấy ra làm trọ thì phải xin tổ cho phép cái đã. Và lão dặn bọn này hôm sau sẽ nhóm tại nhà ông Dê tôi y như hôm nay, và phải nhớ giữ mình cho tinh khiết kẻo ô uế tội lây đến thầy. Thầy dặn mua cho thầy vài gói kim mai, thứ còn tinh hảo, luôn dịp ngày mai thầy nuốt kim vô bụng cho xem. Tôi lãnh việc mua kim, và trước tiên tôi xuống bếp lấy con dao phay gửi thầy như lời thầy dặn. Bữa sau tề tựu đủ mặt, lão thầy miên lấy một ly nước lạnh ực một hơi gọi là rửa ruột. Đoạn lão lấy mấy gói kim bóc để trên bàn tay, rồi chúm kim từ chúm nhỏ bỏ vào miệng nhai nghe rẹo rẹo y như là tại nhai xương gà xương vịt. Cả thảy xem đều thấy lạnh mình. Nhai rồi rót một ly nước lạnh, đọc thần chú lăm răm rồi uống nước ấy vào không còn một giọt. Việc tôi nói nãy giờ nghe lâu quá, sự thật thầy làm lẹ như chớp và trước mắt mọi người. Thập mục sở thị đều chứng kiến, chứ không phải một mình tôi mà gọi bị thầy mà con mắt. Vài phút sau, thầy đưa bắp tay bắp chuối, đưa con chuột của hai cánh tay cho quan khách sờ mó. Quả chính tôi khi bóp con chuột tay mặt, quả nghe như có nhiều cây kim chạy qua chạy lại trong thứ thịt. Mấy người kia ai bóp thử đều có cảm giác như thế. Và đến khi thầy bóp nặng, lấy cho chúng tôi xem thì rõ ràng mũi kim ở trong thịt bị lòi ra khỏi da theo chân lông. Thầy nhổ kim ra như ta nhổ gai đâm, mà không thấy thầy đau đớn chi cả. Tất cả quan khách đều khen ầm rằng có phép lạ, rằng không ai bị thầy ám ảnh hay mà con mắt. Duy thường như bà Andre Violis và tràng sư giáo đều ngó nhau tỏ vẻ hoài nghi, nhưng không nỡ nói ra, sợ mít lòng thầy. Trở lại phép bùa mê vay tiền không linh ứng và việc tên trà xã Tri bị sức dầu thơm không tốn tiền mua và vẫn không cho vay xu nhỏ xu lớn nào. Khi ấy tôi nghe mấy chú bác tôi trăm tiếng Tây với nhau xì xồ. Kẻ cho rằng giả, người khác nói đó là tà thuật dị đoan. Nhưng tiếng đúng nhất là Tri Kê, giòn giáo nói với bà Violet. Khi thầy lui vô phòng rồi, lấy con dao phay ra xem lại thì thấy lão thầy xà toán đã cà cái lưỡi phẳng lì như con dao cùng mòn của trẻ con chơi. Dẫu biết cũng lỡ rồi, dẫu giận thì cũng nuôi thầy cũng đã mập. Mai này thầy đăng sơn trở về núi Tri Tôn luyện phép, dẫu sao thầy cũng đã qua mặt được hai nhà lão luyện, hai nhà cách mạng tiền bối DVC và bà ai về được rồi. Bùa thư gia trâu. Lại có thứ bùa như làm cho gia trâu biết thâu nhỏ, và teo lại bằng con ruồi, rồi bay vô bụng người nào bị thương. Khi người ấy làm sái lời thề hoặc là không giữ lời giao ước, khi ấy thầy làm phép khiến da trâu nở banh ra lớn trở nên bệnh cổ trướng, hoặc có người khi chết đem thầy ra thiêu, thấy một chùm tóc rối ở trong bụng. Có cô gái đã có chồng đường hoàng lại bỏ chồng theo thằng trai xấu xí. Có người thì chồng chết để gia tài lại, nếu muốn tái giá không thiếu chi người lại đành bỏ hết của tiền nuôi thằng đực không đáng mặt sách dậy. Những người ấy đều bị bùa mê và ngải thương của bên trai ấy. Có khi họ thư phù phép khiến đang lành mạnh bỗng đau bệnh ốm o gầy mòn, chạy thuốc chạy thầy không dứt, bỗng được tin tìm tên thầy bỏ bùa, nó lấy bùa ra thì bệnh dứt ngay, dần dần. Những việc quyền quạt ấy ngày nay nghe kể lại vẫn ít ai khấn tin. Nhưng năm 30 năm về trước tại tỉnh Sóc Trăng, trong giới người Miên đều đinh ninh là có thật, và do các pháp sư luyện thiên linh cái. Thiên linh cái, thời đó có nhiều thầy kẻ tu trên Tà Lơn, Nôm Klen trên Campuchia, kẻ học đạo nơi Thất Sơn Bảy Núi miệt Châu Đốc. Phần nhiều đều có phép thuật cao cường, tốt hơn là nên xa lánh họ hơn là khinh dễ hoặc là chọc họ giận mà sanh tai họa có ngày. Họ có thiên linh cái. Thiên linh cái có thứ là đầu lâu, cái là dù lọng, hiểu rộng là đầu. Người con gái chết còn lòng trinh, hoặc cái sọ khô của một thiếu phụ chết vì bạo bệnh, đẻ non chết sảy. Bông phù thủy đào mã, cắt đầu lâu đem về luyện phép. Thiên linh cái khác nữa là cái bào thai đứa trẻ, bất luận trai hoặc gái, vừa được 3-4 tháng còn nằm ở trong bụng mẹ, và vì người mẹ quá ngây thơ, trót làm vợ tên thầy phù thủy, cho đến thọ thai, rồi bữa nọ, nó mơn trớn giả yêu đương, 1-2 đòi xin đứa con trong bụng kia cho được. Người đàn bà nhẹ lòng trả lời, ừa thì cho, con mình chứ con ai? Thế là, người đàn bà ấy tự kêu án tử hình cho mình, mà không dè. Vì phép luyện thiên linh cái này, phải có sự ưng thuận của người mẹ. Và một ngày nào đó, đúng giờ, đúng lúc, tên phù thủy thâm độc gạt vợ lên núi vô rừng, trói tay mổ bụng, lấy đứa con đã cho nó ra, luyện phép. Nó đem về phơi khô tẩm thuốc, đi đâu cũng dắt ở bên mình. Và con mai chết yểu ấy linh lắm, dường như theo lời đồn năm xưa, tên cướp khét tiếng ở trên biển hồ, danh gọi Đơn Hùng Tính, có luyện thứ ma này. Và cho đến khi phạm tội và hết linh, Đơn Hùng Tính mấy năm làm mưa làm gió miệt biển hồ và Hậu Giang, không cọ bót nào bắt được vì con ma mách tinh trước cho nó, và người ta đồn Hùng Tính biết đến phép tàng hình.
Chị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.